kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa dựa trên Luca chương 5, câu 27 đến câu 32, ghi lại sự kiện Chúa gọi Lê-vi là một nhân viên thuế vụ theo Chúa làm môn đệ Ngài qua chủ đề Hãy theo ta. Luca chương 5, câu 27 đến câu 32 ghi như sau. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lẩm bẩm nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không đến gọi người công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Đó là Luca chương 5, câu 27 đến câu 32. Bây giờ chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời, Chí Thánh là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã ban sự cứu rỗi cho chúng con qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là con yêu dấu của Ngài, đã bằng lòng xuống thế làm người để nhận án tử hình trên thập tự giá thay cho chúng con là loài người ô tội. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin với lòng khiêm nhu tiếp nhận món quà cứu rỗi vô giá đó để ngày nay chúng con được tha tội, được biến đổi, được Ngài nhận làm con, cũng được nhận lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lòng về Chúa để tôn thờ Ngài, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng và cầm giữ tâm trí chúng con hướng về Chúa, để chúng con được trọn vẹn ở trong sự hiện diện vinh quang đầy ân sủng của Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các bài ca tôn vinh Chúa. Trước hết là Lên Đường Cùng Giê-xu và sau đó là Tôi Thấy Chúa Bên Tôi.
Lên đường cùng Giê-xu, hey hey hey, ta ra đi không nhìn lại, ta ra đi bước theo Thầy, yêu anh em không ngần ngại, bao hy sinh hiến dâng Ngài, bao nước mắt trong hiện tại, xây tương lai cho ngày mai. Nào anh em ơi, ta mau bước chân lên đường, ra đi muôn phương, gieo bao mến thương cho người. Ta ra đi khắp nơi, không quản bao khó nhọc. Ta bước theo dấu chân, lên đường cùng Giê-xu. Hey hey hey, ta ra đi.
Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi, dù giữa muôn cánh đời, Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi, khi đức tin nào sờn. Duy Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Bây giờ xin mời quý thính giả cùng nghe bài giải luận Kinh Thánh, Hãy Theo Ta. Chúng ta nghe lại một lần nữa phân đoạn Kinh Thánh Luca chương 5, câu 27 đến câu 32 như sau. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, Hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không đến gọi người công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Lê-vi là một nhân viên thuế vụ, đã bỏ sở thuế đi theo tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Đây là câu chuyện được ghi trong cả ba sách Tin Lành Cộng Quan với các chi tiết hầu như giống nhau. Ngoại trừ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, Lê-vi được gọi là Ma-thi-ơ. Khi được Chúa gọi, Lê-vi đáp ứng tức khắc, ông đứng dậy bỏ hết đi theo Chúa. Diễn tiến tiếp theo là ông tổ chức một bữa tiệc lớn mời Chúa Giê-xu với các môn đồ Ngài và rất đông bạn bè trong ngành thuế vụ, là thành phần bị xã hội đương thời khinh miệt, coi là những con người tham lam, phản dân hại nước, cộng tác với chính quyền đô hộ để bóc lột, để bòn rút chính đồng bào mình. Phe Pharisee và thông giáo phê phán Chúa Giê-xu đã nhận lời đến dự một bữa tiệc với thành phần tệ hại này. Chúa đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn hàm xúc: không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là người đau ốm. Ta không đến gọi người công bình hối cải, nhưng gọi kẻ có tội. Đó là Luca chương 5 câu 31-32. Để có thể hiểu rõ hơn lời mời gọi của Chúa Giê-xu cho Lê-vi, chúng ta tìm hiểu động cơ Lê-vi đã mau chóng đáp lại tiếng Chúa như thế nào. Khi được gọi theo Chúa, Lê-vi đã đáp ứng tức khắc, bỏ hết mọi sự, đứng dậy theo Ngài. Thái độ này cho chúng ta biết rất nhiều điều về niềm tin của ông nơi Chúa. Đây không phải là lần đầu tiên Lê-vi gặp Chúa hay nghe nói về Chúa. Là nhân viên thuế vụ, ông thường xuyên tiếp xúc với dân chúng, cho nên ngoài những việc liên quan đến nghiệp vụ, ông còn nghe được nhiều câu chuyện về Chúa, về những lời Chúa tuyên bố, giảng dạy, cũng như vô số phép lạ Chúa đã làm. Nhưng có lẽ điều khiến ông có cảm tình với Chúa Giê-xu rất có thể là thái độ đối với giới lãnh đạo tôn giáo đương thời. Chúa phê phán thái độ phân biệt đối xử của họ với thành phần xã hội họ coi là tội nhân thấp kém, xấu xa, như các viên chức thu thuế, là đối tượng bị họ khinh miệt. Chúa phê phán đời sống tôn giáo giả hình của đám giáo quyền trong cách giữ đạo và dạy đạo, nhưng Chúa thân thiện và gần gũi với thành phần xã hội bị họ loại bỏ. Vì vậy, Lê-vi có cảm tình với Chúa Giê-xu và thấu đạt chủ trương giáo lý của Chúa là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Lê-vi tiếp tục làm nghề thu thuế cho đến ngày ông được Chúa trực tiếp gọi, hãy theo ta. Tâm trạng Lê-vi giống như một trái cây đã chín vào lúc Chúa gọi. Khi ông đáp ứng, Chúa tiếp nhận ông, biến cuộc đời tầm thường của một người phục vụ đế quốc trần gian trở nên môn đồ Chúa cứu thế, phục vụ nước trời. Dựa vào trường hợp Lê-vi, chúng ta rút ra bài học này. Không phải những người được nghe đạo đều tin hay theo Chúa ngay, vì hạt giống cần có thời gian ấp ủ, nảy mầm. Những trường hợp có người đáp ứng ngay mà tồn tại thường là vì người đó đã có một quá trình tiếp xúc với đạo Chúa từ lâu trong những hoàn cảnh đặc biệt. Trong khi đó, hầu hết những trái xanh rơi rụng là vì quyết định sốc nổi theo xúc cảm nhất thời hay bị áp lực của tình huống, hoàn cảnh, của bạn bè, của tập thể, v.v. Vì vậy, đối với đáp ứng của con người với Chúa, chúng ta cần kiên trì, trung tín cầu nguyện, sẵn sàng chia sẻ về Chúa khi có cơ hội. Sự kiện Lê-vi đáp ứng tức khắc nói lên một quyết định dứt khoát, cá nhân, độc lập, không bị áp lực lôi kéo của ai. Thứ đến, sự kiện Lê-vi bỏ hết mọi sự, cho thấy quyết định của ông là một quyết định không thay đổi lại được, như mũi tên đã bật khỏi dây cung. Dứt khoát và vĩnh viễn cũng phải là đặc tính quyết định tin Chúa của cơ đốc nhân. Không có quyết định dứt khoát này, chúng ta đặt mình ở trong tình huống rất dễ bị lôi kéo trở lại cuộc sống cũ. Trong thực tế, chúng ta từng thấy có nhiều người có cảm tình với đạo Chúa, thậm chí từng đi nhà thờ nhiều năm, nhưng không quyết định tin Chúa. Cũng có người lúc nào hỏi đến cũng khẳng định là mình tin Chúa, nhưng khi đề cập đến vấn đề nhận thánh lễ báp tem thì lại giãn ra, tránh né và trì hoãn. Thái độ không cam kết trong niềm tin là dấu hiệu của một niềm tin hời hợt, nửa vời, hay cũng có thể là áo khoác của lòng vô tín. Sự kiện Lê-vi bỏ hết mọi sự theo Chúa cho thấy mục tiêu của quyết định này. Nhiều người hôm nay quyết định tin Chúa vì tư lợi, tin Chúa để mong đạt được điều mình mong ước, được lành bệnh, được tai qua nạn khỏi, v.v. Nhưng trong trường hợp Lê-vi, ông theo Chúa chứ không theo lợi lộc. Điều đáng tiếc là nhiều con cái Chúa hôm nay vẫn không bỏ được ý tưởng sai lầm nghĩ rằng tin Chúa, theo Chúa để thấy phép lạ, để được may mắn, để có công ăn việc làm, để gia đạo yên vui, để lành bệnh và nhiều lý do khác mà không phải là để được có Chúa, biết Chúa và theo Chúa. Trong câu 32, nhân những lời chỉ trích của phe Pharisee, Chúa đã giải thích rõ hơn: ta không đến để gọi người công chính hối cải, song gọi người có tội. Mục tiêu Chúa đến là giải quyết nan đề tội lỗi, vì Chúa biết trước hậu quả đau đớn đến thảm khốc của tội lỗi đối với con người nếu không giải quyết trước khi từ giã trần gian. Điều chúng ta cần hiểu là mục đích của Lê-vi khi tổ chức bữa tiệc mời Chúa là để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, mà khía cạnh quan trọng hơn của lòng biết ơn Chúa là tạo cơ hội giới thiệu Chúa cho bạn bè. Hiển nhiên, đây là điều làm Chúa vui lòng hơn hết. Tuy nhiên, động cơ Lê-vi muốn giới thiệu Chúa cho bạn bè là gì? Chúng ta có thể thấy ít ra là ba điều sau đây. Thứ nhất, ông thật sự kinh nghiệm quyền năng Chúa, tin Chúa là đấng cứu thế. Thứ hai, ông quan tâm đến bạn bè, ông thật lòng yêu mến họ, muốn họ cũng tin Chúa như ông để có thể kinh nghiệm Chúa như ông. Thông thường, kinh nghiệm biết Chúa thật luôn luôn kèm theo thôi thúc nói cho người khác kinh nghiệm đức tin mới mẻ, kỳ diệu của mình. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 10 câu 9 câu 10 cũng khẳng định tầm quan trọng của quyết định nói về Chúa và sự cứu rỗi cho người khác. Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Như vậy, nói cho người khác về niềm tin của mình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là bằng chứng một người thực sự quan tâm đến sự cứu rỗi và cũng biết sự cứu rỗi đến từ Chúa. Và thứ ba, đây là cơ hội cho Lê-vi từ giã bạn bè, bày tỏ thái độ dứt khoát với cuộc đời cũ để có thể khởi đầu vào hành trình theo Chúa. Bây giờ chúng ta cũng cần tìm hiểu thái độ của thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời, đại diện là các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đối với tác phong của Chúa khi Ngài ăn chung với những thành phần họ coi là thấp kém, hèn tiện trong xã hội. Thái độ đó cho chúng ta biết gì về quan niệm của họ đối với con người? Thầy thông giáo và phe Pha-ri-si chủ trương tuân giữ giới luật tôn giáo một cách hình thức, đến độ máy móc. Họ rất hãnh diện về nếp sống tôn giáo đó, cho nên những ai không tuân giữ được giới luật như họ thường bị khinh bỉ, của trách, có khi bị xử phạt bằng những biện pháp chế tài rất khắt khe. Xã hội Do Thái có tổ chức rất chặt chẽ, cho nên khó ai có thể sống yên lành nếu bị kỷ luật, bị ngăn cấm hay loại trừ. Những người bị loại trừ thường mất hết mọi quyền lợi xã hội, về tinh thần thì bị khinh chê, không được có một tiếng nói nào trong cộng đồng. Thành phần lãnh đạo tôn giáo Do Thái tập trung vào mình thay vì tùy thuộc Đức Chúa Trời và nương nhờ ân sủng Ngài. Họ dựa vào công đức cá nhân và đây là thái độ vô ơn đối với Đức Chúa Trời, thể hiện tấm lòng ngu tối không biết Chúa, vì đối với Chúa, mọi người đều là tội nhân như nhau và đều cần ơn cứu rỗi. Biết thái độ phê phán của họ như ghi trong câu 30, các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng: sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Chúa Giê-xu đã trả lời vắn tắt dứt khoát: không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không đến gọi người công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Tiền lệ Chúa đưa ra trong thực tế rất hiển nhiên, không ai bẻ bác được. Chỉ người đau ốm mới cần thầy thuốc. Tuy nhiên, Chúa không nhắm vào vấn đề đau ốm, bệnh tật thể xác. Chúa nói đến vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều, đó là nan đề tội lỗi. Quan niệm của phe Pha-ri-si và các thầy thông giáo là tập trung vào mình, vào nỗ lực và công đức cá nhân, nhầm tưởng rằng nhờ đó có thể đạt tới mức được Đức Chúa Trời kể là công chính. Đây là quan niệm sai lầm chết người của hầu hết các tôn giáo trần gian khi chủ trương dựa vào cố gắng riêng để được Đức Chúa Trời chấp nhận cho vào nước trời. Họ đã ở trong bóng tối tâm linh đến nỗi không thấy được rằng mình không thể làm gì để có thể rửa sạch những tội lỗi đã phạm trong tâm trí, trong lời nói và trong hành vi hàng ngày. Không ai có thể đi ngược dòng thời gian để sửa lại lỗi lầm quá khứ. Chính vì biết con người hoàn toàn bất lực trước tội lỗi, cho nên Đức Chúa Trời đã phải can thiệp, và Chúa Giê-xu chính là giải pháp toàn vẹn duy nhất của Đức Chúa Trời cho nan đề tội lỗi của con người. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã đến, đã sinh ra như một người, mang thân xác con người để có thể phó thân xác đó, phó sự sống của Ngài, chịu chết, chuộc tội cho con người. Tuy nhiên, người đến với Chúa phải hối cải, nghĩa là ý thức mọi tội lỗi và sai phạm trong đời sống mình, sám hối, ăn năn, từ bỏ. Hối cải không phải là công đức, hối cải là ý thức tội lỗi và tình trạng tuyệt vọng của mình, từ đó quyết tâm dừng lại quay hướng về Đức Chúa Trời để được Ngài thương xót. Chưa hối cải, con người chưa sẵn sàng đến với Đức Chúa Trời. Chưa hối cải có nghĩa là con người chưa dừng chân, mà cứ tiếp tục dấn bước trên con đường tối tăm cũ của cuộc đời tội lỗi. Chúa gọi Lê-vi trở thành môn đồ để Ngài có thể trang bị cho ông sứ vụ công bố tin mừng cứu rỗi, giúp thế nhân thức tỉnh, dừng chân, quay về nhận tội với Chúa như đứa con hoang đàng trong Luca chương 15, quay về với cha xưng tội bảo rằng, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Đứa con đi hoang đã trở về trong tình trạng đói khát, rách rưới, hổ nhục, không một lời biện bạch. Đây là thái độ hối cải được Chúa chấp nhận. Chỉ khi đứa con trở về, người cha mới có thể tẩy rửa và phục hồi cho nó địa vị làm con. Chúa Giê-xu đã nói cho thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời về sứ vụ của Ngài là đến trần gian gọi tội nhân hối cải để được Chúa tiếp nhận, được tha tội, được phục hồi, được ban địa vị làm con cái Đức Chúa Trời. Chúa gọi Lê-vi cũng như những môn đồ khác theo Chúa để tiếp nối sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi đó. Sứ mạng này quan trọng đến nỗi nếu không chấp nhận từ bỏ hết để theo Chúa trong tinh thần hoàn toàn tùy thuộc Chúa thì sẽ không thể nào làm trọn được. Chính tinh thần quyết tâm dứt khoát từ bỏ tất cả để theo Chúa cộng thêm với tình thương sâu đậm đối với người thân và bạn bè chưa theo Chúa khiến cho Lê-vi đã trở thành công cụ hữu dụng trong tay Chúa. Chính Lê-vi là người đã viết Phúc Âm Ma-thiơ, là một trong những sách Tin Lành được biết và được đọc nhiều hơn hết. Cuộc đời theo Chúa của ông có kết quả lớn lao cho Chúa từ khi ông bỏ tất cả để theo Ngài. Đây cũng là phong cách của nhiều môn đồ khác như Jacques, Jean, Pierre, André khi quyết định đáp lại tiếng gọi của Chúa. Có thể đối với nhiều người trong chúng ta, khi nhìn lại chặng đường theo Chúa, nếu thấy cuộc sống mình không kết quả, thì có thể vì chúng ta đã chưa dứt khoát đối với nhiều ràng buộc trong cuộc sống trần gian. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể thành người sinh ra trong trần gian ô tội, đã hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu rỗi chúng con khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Nhờ đó chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài, để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Xin giúp cho chúng con dứt khoát bước đi theo Chúa, đáp lại tiếng gọi của Chúa, để có thể sống cuộc sống đắc thắng tội lỗi, hướng lòng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để cuộc đời mỗi chúng con sẽ trở thành một chứng nhân trung thành của Chúa cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.